Việt Nam và Philippines cùng phản đối bản đồ 10 đoạn của Trung Quốc. Cả Hà Nội và Manila cùng cho rằng việc Trung Quốc phát hành bản đồ mới liên quan tới Biển Đông đã vi phạm luật pháp quốc tế. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã phản đối bước đi mới nhất này, cũng như các hành động mà phía Việt Nam cho là đơn phương khác của Trung Quốc như xây dựng trường học và nhà công vụ trên các quần đảo tranh chấp với Hà Nội. Ông Bình nói:
Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động sai trái nói trên, tôn trọng luật pháp quốc tế, nghiêm túc tuân thủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và không có những hành động tương tự trong thời gian tới.
Tuyên bố của ông Bình được đưa ra sau khi Trung Quốc công bố bản đồ dọc, trên đó có phần hình lưỡi bò 10 đoạn, bao trọn cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, coi đó như là lãnh thổ của mình. Cũng trong ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nói rằng tấm bản đồ cho thấy sự phi lý của Trung Quốc. Ông Jose nói:
Such a publication only shows China's unreasonably expansive claim that is clearly contrary.
Việc phát hành đó chỉ cho thấy tuyên bố mở rộng chủ quyền phi lý của Trung Quốc, trái với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Chính chủ nghĩa bành trướng đầy tham vọng như vậy đang gây ra căng thẳng ở Biển Đông. Người phát ngôn của Philippines nói rằng bản đồ mới của Trung Quốc sẽ không thể biến các vùng lãnh hải mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trở thành lãnh thổ của nước này. Ông Jose nói, nếu mà như vậy, mỗi nước đều có thể vẽ bản đồ riêng. Thế nên bản đồ cần phải dựa trên luật pháp quốc tế. Phía Trung Quốc chưa lên tiếng trước sự phản đối của Việt Nam và Philippines, nhưng Bắc Kinh trước đây từng tuyên bố nhận chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông với đường lưỡi bò 9 đoạn. Philippines đã đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế và Thủ tướng Việt Nam từng cho biết rằng Hà Nội có thể xem xét hành động pháp lý chống lại các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Khi được hỏi về thời điểm đưa Bắc Kinh ra tòa, ông Bình nói rằng hiện Việt Nam đang nghiên cứu cân nhắc kỹ thời điểm áp dụng biện pháp này. Trước các hành động của Trung Quốc đâm tàu Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Việt Nam kiên trì và kiềm chế, nhưng kiên trì có giới hạn. Việt Nam liệu có thoát chung được không? Cơ hội thoát chung ngàn năm có một. Muốn thoát Trung Quốc, phải vượt qua chính mình. Đó là các hàng tít trên báo chí Việt Nam những ngày qua. Mới đây, Bộ Công Thương Việt Nam đã nêu một giải pháp cụ thể, đó là đưa vải thiều vào tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam để giúp loại trái cây nổi tiếng của miền Bắc này tránh bị phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Để tìm hiểu xem liệu Việt Nam có thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của Trung Quốc hay không, VOA Việt ngữ đã hỏi chuyện tiến sĩ kinh tế người Mỹ gốc Việt Alan Phan, người từng có nhiều năm hoạt động kinh doanh tại cả Việt Nam lẫn Trung Quốc. Trước hết, kinh tế gia này nói về sự áp đảo của kinh tế của nước láng giềng phương Bắc của Việt Nam.
Thực tình thì cái sự áp đảo này nó cũng kéo dài từ lâu rồi, là vì có nhiều lý do. Một là họ ở rất gần, hai là họ rất quen thuộc với cái thị trường. Thứ ba là nhà nước Việt Nam đã dành cho họ rất nhiều ưu đãi. Và cái điều quan trọng nhất là cái hệ thống pháp luật của Việt Nam thì dễ bị trục lợi. Nếu mà cái vấn đề tham nhũng nó rất là hiện diện, nó gần như là cùng khắp. Trong những cái vấn đề chính này đấy, thì Trung Quốc đã lợi dụng tối đa, thành ra họ có một cái ưu thế so với những cái nhà đầu tư hay là những cái doanh nhân khác của trên thế giới, thì họ có một cái lợi thế gần như tuyệt đối trong cái vấn đề giao thương với Việt Nam. Và do đó, cái kinh tế Việt Nam nó tùy thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Có thể nói là cái quan trọng nhất là vấn đề là gần như là cái nền kinh tế Việt Nam hiện nay thì tùy thuộc rất nhiều vấn đề xuất khẩu qua những cái xí nghiệp FDI. Và tất cả những cái nguyên liệu, những cái phụ liệu cũng như cả những cái máy móc dùng như việc xuất khẩu này, nó phần lớn là nó đều là từ Trung Quốc. Thì đó tôi cho là một cái điều có thể nói là nó sẽ gây ra những cái hệ lụy nếu mà Trung Quốc là có áp dụng những cái biện pháp này kia. Hiện bây giờ thì chưa thấy, nhưng mà có thể trong tương lai, đó là một cái vũ khí bén nhọn của họ.
Như vậy có nghĩa là trong tương lai gần, Việt Nam khó mà thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc về kinh tế, đúng không thưa ông?
Đúng rồi, là vì cái ngoài cái vấn đề là họ đang nắm giữ một cái lợi thế rất là quan trọng, thì lại thêm một cái là cái thu nhập của người Việt Nam, cái người tiêu dùng Việt Nam quá thấp. Thành ra họ ưa chuộng những cái hàng rẻ tiền. Và những cái hàng này thì đặc biệt là Trung Quốc, họ có thể nói là họ có lợi thế không những tại Việt Nam mà gần như khắp toàn cầu. tức là những cái đồ rẻ tiền, thiếu chất lượng. Dĩ nhiên là người Việt Nam thì họ vẫn thích những cái hàng hóa từ Âu Mỹ, nhưng mà họ không có thể nào mà trả giá được. Đó là cái vấn đề tại sao cái hàng Trung Quốc nó tràn ngập Việt Nam, nhất là trong những cái vùng quê. Thành ra nói về cái số lượng thì nó khủng khiếp lắm. Và một điều quan trọng hơn nữa là doanh nhân Trung Quốc họ rất khôn khéo nếu so với doanh nhân Việt Nam. Cái chiến lược về thị trường hay về mô hình kinh doanh cũng như là những cái cách thức đem hàng Trung Quốc vào Việt Nam thì họ rất là thành công.
Thưa ông, vừa qua các nhân sĩ trí thức ở Việt Nam có đề cập tới điều họ nói là thoát trung. Theo ý kiến của ông thì tính khả thi của lời kêu gọi này như thế nào?
Cái vấn đề thoát trung thì ngay cả kinh tế, chính trị cũng như quân sự thì tôi cho là hiện bây giờ cái khả thi là gần như là zero. Là vì thứ nhất, trên thượng tầng của lãnh đạo Việt Nam thì vẫn còn một cái sự gọi là liên kết khá bền chặt với lại cái chính trị của Trung Quốc. Ngay cả chính phủ đó, thì mặc dù họ nói bất cứ điều gì, nhưng mà cái quyền lợi cũng như là cái quyền lực của họ nó dựa rất nhiều vào cái chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thành ra tôi nghĩ là ngay cả khi mà cái người cầm đầu đã không muốn làm gì để ảnh hưởng tới cái đó thì những cái chuyện khác nó sẽ tùy thuộc vào cái quyết định đó. Còn cái vấn đề mà thoát ra khỏi kinh tế thì cũng là một điều khó, là vì như tôi nói, nó đòi hỏi một cái sự thay đổi toàn diện về cái cách thức làm ăn, về những cái doanh nghiệp nhà nước, về những cái người mà đã được hưởng thụ rất nhiều từ Trung Quốc mà hiện bây giờ họ đang nắm cái nền kinh tế Việt Nam, thì bảo họ thay đổi thì tôi nghĩ đó là một cái chuyện gần như là không thể có. Và cái điều sau cùng như tôi nói thì cái thị trường Việt Nam với một cái thu nhập quá thấp thì họ cũng khó có thể mà đi tìm những cái hàng hóa từ những cái nơi khác để mà thay thế. Xuất khẩu Việt Nam cũng tùy thuộc rất nhiều vào cái giá rẻ cũng như là của nguyên liệu Trung Quốc. Thành ra bây giờ bảo thí dụ họ thay đi, họ đem nguyên liệu của Ấn Độ hay là nguyên liệu của những cái nơi khác, thì tôi nghĩ cái đó là một cái chuyện họ không muốn làm.
Việt Nam y án 2 năm tù đối với blogger Trương Duy Nhất. Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng ngày hôm nay đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm đối với blogger Trương Duy Nhất. Hồi tháng 3, ông Nhất đã bị tuyên án 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân vì các bài viết trên mạng theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng, 12 bài viết của ông Nhất có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, nhà nước. Luật sư Trần Vũ Hải, người bào chữa cho ông Nhất, từng nói với VOA Việt ngữ rằng blogger này đã không được phép nói nhiều trong phiên xử sơ thẩm. Chính phủ Hoa Kỳ từng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Trương Duy Nhất và các tù nhân lương tâm, đồng thời cho phép người Việt bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa. Hà Nội từng dẫn số người dùng Internet lên tới hàng chục triệu người, làm bằng chứng cho quyền tự do sử dụng mạng của người dân. Nhưng Việt Nam nhiều năm qua đã bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới liệt vào danh sách các nước là kẻ thù của mạng Internet.